sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 66, kết thúc. Vân Trung Hạc cầu hôn. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, trong nháy mắt toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt này. Đây là điên rồi sao? Tỉnh Trung Nguyệt bị điên rồi sao? Chỉ vì một tên ăn mày lưu manh, đáng giá không? Vì đại cục, vì lợi ích Liệt Phong Cốc, không nói đến là chặt một cánh tay Vân Ngạo Thiên, dù giết hắn cũng đáng. Đây chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Vì hắn, ngươi vậy mà đổ máu tại đại sảnh, tất cả mọi người đều rung động trước nay chưa từng có. Vân Trung Hạc cảm giác được trên mặt ấm áp, lập tức mở to mắt, thấy được một màn không dám tin này. Ta vừa rồi dù dùng độc tâm thuật quan sát nét mặt, cũng hoàn toàn không biết Tỉnh Trung Nguyệt ngươi muốn làm gì. Ta cho là ngươi đang cố làm ra vẻ, chờ đợi Ninh Thanh hô ngừng. Ngươi vậy mà một kiếm đâm xuyên qua cánh tay của mình. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi ngu xuẩn á, chính ta có thể làm được. Cục diện này, ta có thể ứng phó đó. Ta đã sớm đoán trước, đã sớm chuẩn bị. Thảo, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta, con mẹ nó chứ, sẽ luân hãm đó, nếu quả thật luân hãm, làm sao du hí cuộc đời đây? Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Ninh Thanh, ngươi hài lòng chưa? Chư vị hài lòng chưa? Đám người lặng ngắt như tờ. Tỉnh Trung Nguyệt trông lại phía Vân Trung Hạc, nói, đi, sau đó, nàng rút tế kiếm ra, mặc cho máu tươi tuôn ra, đi thẳng ra bên ngoài. Toàn trường vẫn như cũ chết lặng, không người lên tiếng, chớ nói chi là ra mặt ngăn trở. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Ninh Thanh thật lâu, khuôn mặt tuyệt mỹ Ninh Thanh không có chút huyết sắc nào. Bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu run rẩy, toàn bộ thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Tỉnh Trung Nguyệt một mực đi ra bên ngoài, đến cửa chính, Vân Trung Hạc vẫn chưa đi theo. Nàng lập tức không nhịn được nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi còn đứng y đó làm gì? Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ta khinh bạc ngươi, là do ta phạm sai lầm, không thể do chủ quân ta tiếp nhận, ta tự mình gánh chịu. Sau đó, hắn bỗng nhiên rút ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay lồng ngực của mình, bỗng nhiên đâm xuống, phốc suy, máu tươi bắn ra, trực tiếp phun tung tóe trên khuôn mặt tuyệt mỹ Ninh Thanh. Chủy thủ này, đâm xuyên thẳng qua lồng ngực Vân Trung Hạc, trong nháy mắt, quả phụ Ninh Thanh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không, nàng liều mạng muốn hô ra mấy chữ này, nhưng lại không hô được. Toàn bộ cuống họng phảng phất bị che lại triệt để, nàng muốn xông tới, lại phát hiện toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị ác mộng. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Ninh Thanh đại nhân, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau. Ân đoạn nghĩa tuyệt, Vân Trung Hạc nói, một giây đồng hồ sau, một làn gió thơm lướt qua, thân thể mềm mại Tỉnh Trung Nguyệt như chớp giật phóng tới. Ôm chặt lấy Vân Trung Hạc. Sau đó, tát hắn một bạt tai, nàng nổi giận quát lớn, Vân Ngạo Thiên ngươi điên rồi, ngươi đâm một kiếm vào mình, chủ quân ta trở thành cái gì đây? Tiếp theo, nàng dùng cánh tay thụ thương ôm lấy Vân Trung Hạc, tay còn lại cầm kiếm, người nào dám ngăn ta? Chết, tốc độ nàng nhanh đến cực hạn, phù quang lược ảnh hiện lên, vọt thẳng ra đại sảnh, cửa ra vào có bốn tên võ sĩ không kịp ngăn lại. Xẹt, một trận hàn mang hiện lên, chỉ một kiếm, bốn tên võ sĩ này trực tiếp bị cắt thành tám đoạn. Không đến không, một giây, bốn người này bị giết, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lúc đầu bọn chúng rơi xuống đất, thậm chí còn chớp mắt kinh ngạc, dựa vào cái gì, chuyện gì xảy ra, ta hảo hảo đứng ở chỗ này, làm sao bỗng nhiên không cảm giác nữa rồi, có một loại cảm giác bị cắt qua cổ. Lúc này Ninh Thanh mới khôi phục động đậy, toàn bộ thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống mặt đất. Nước mắt tuôn trào ra. Không, tại sao lại biến thành dạng này? Vân Ngạo Thiên, ngươi tên hỗn đản này, Tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được chết. Nàng muốn xông ra, lại phát hiện hai chân như là mì sợi, một chút xíu khí lực cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt ôm Vân Trung Hà, cưỡi thiên lý mã tuyết trắng của nàng, nhanh như điện chớp, chạy như điên về phía pháo đài dã chư lĩnh. Phía sau nàng dòng dã mấy trăm tên kỵ binh hộ tống. Tràn đầy vô hạn phẫn nộ và sát khí, nhưng chủ quân không ra lệnh, cỗ sát khí này chỉ có thể kìm nén. Vân Ngạo Thiên, ngươi chống đỡ, rất nhanh sẽ có người cứu ngươi. Tuyệt đối đừng ngủ, Tỉnh Trung Nguyệt không chút nào keo kiệt tốc độ, dục ngựa phi nước đại. Nhưng lúc này trong lòng Vân Trung Hạc lại đang sợ hãi. Ta đang tự sát giả mà. Ta đây là dùng chủy thủ lò xo, đâm trúng túi máu mà. Cho nên máu tươi mới bắn ra ghê vậy, mà chọn bộ công cụ biểu diễn này. Lúc đâm vào, đồng thời phía sau lưng mũi nhọn chủy thủ cũng bắn thẳng ra. Cho nên nhìn qua tựa như là đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng ta không sao cả. Lông tóc không hư hại. Ta làm như vậy, chỉ là để triệt để phá vỡ tâm linh Ninh Thanh mà. Như vậy trong thời gian rất lâu nàng sẽ không quên ta. Lúc cần thiết còn có thể nối lại tiền duyên. Nhưng hiện tại nếu hắn nói ra chân tướng, có thể bị Tỉnh Trung Nguyệt đánh chết hay không? Ta cảm giác nhất định sẽ bị. Nàng mới vừa rồi còn quạt ta một bạt tai mà. Trời ạ, ta nên làm cái gì đây? Mà Tỉnh Trung Nguyệt ôm ấp, thật thoải mái à, ta có nên giả bộ chết một hồi hay không? Nhưng ánh mắt rơi vào vết thương trên tay Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được. Chủ quân, ta không sao, ta giả vờ, chủy thủ này là giả, là đạo cụ biểu diễn. Vân Trung Hạc cắn răng nói. Ta nói xong, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Đây cũng là đang trên lưng ngựa. Nếu như trên mặt đất, Vân Trung Hạc sẽ nằm thẳng xuống. Tùy ý ngươi đánh, mặc cho ngươi chà đạp. Mặc cho ngươi chà đạp. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, cúi đầu xem xét, đưa tay rút chủy thủ trong ngực Vân Trung Hạc ra. Quả nhiên, là chủy thủ lò xo. Lại nhìn vết thương sau lưng hắn, trực tiếp rút ra. Quả nhiên là một nửa chủy thủ nhọn, đồng dạng có cơ quan, còn có miếng sắt lò xo. Tỉnh Trung Nguyệt không dừng chiến mã lại, mà lạnh lùng nói một câu. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải chết. Trở lại trong tòa thành dã chư lĩnh, Vân Trung Hạc ngồi thẳng xuống, giơ cao hai tay đầu hàng. Ta sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ngươi đánh chết ta đi, ngươi chà đạp ta đi, ngươi chà đạp ta đi. Nhưng trước khi ngươi đánh chết ta, ta cầu ngươi để cho ta khâu lại vết thương của ngươi. Có được không? Dùng ruột dê do ta chế tác, mới không lưu lại sẹo. Tay ngươi trắng hoàn mỹ thế này. Nếu như lưu lại một chút xíu vết sẹo, vậy dù cánh tay của ta bị chém đứt, cũng không thể đền bù. Trung Nguyệt, để ta khâu lại vết thương. Có được không? Có được không? Một lát sau, Vân Trung Hạc lấy ra những thứ chuyên môn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Xuất ra một bình cồn nhỏ, tẩy sạch vết thương cho Tỉnh Trung Nguyệt trước, sau đó lấy ra châm xương cá và dây ruột dê, tỉ mỉ khâu lại vết thương trên cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt. Hai người lẳng lặng im ắng, lại mơ hồ có một cỗ khí tức lưu động mập mờ. Cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt thật như đồ sứ, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Cơ hồ không có lỗ chân lông. Tốt à, nhưng thật ra là có. Bất quá ở trong mắt Vân Trung Hạc trở nên không có. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Tình nhân trong mắt tự động PS. Photoshop, nhưng cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt đúng là quá đẹp. Hoàn mỹ băng cơ ngọc cốt. Thật hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cánh tay ngọc ôn nhu kiều nộn như thế lại có lực lượng lớn như vậy. Võ công của nàng cao như thế. Luyện thế nào ra, dòng dã dùng một khắc đồng hồ, rốt cuộc Vân Trung Hạc khâu lại tốt vết thương cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì mỗi một châm hắn đều phi thường cẩn thận, bảo đảm nhất định không để lại sẹo. Ta khâu lại tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Vân Trung Hạc buông xuống kim khâu, thẳng thắn cương nghị nói. Ta nếu cầu xin tha thứ một câu, ta chính là kỹ nữ. Sau đó... Hắn ngồi xuống trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, hai tay nắm lỗ tai, chuẩn bị đánh tơi bời. Tỉnh Trung Nguyệt phủ thêm cẩm báo, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế của nàng, không tiếp tục để ý tới Vân Trung Hạc nữa. Ngươi không đánh ta, Vân Trung Hạc nói, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Ngươi không làm vậy, ta sao phải đánh ngươi? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng ra thì, Vân Trung Hạc xác thực không làm sai bất cứ chuyện gì. Theo Tỉnh Trung Nguyệt, nàng đâm xuyên cánh tay của mình. Nàng là chủ quân tự mình làm, không quan hệ gì với Vân Trung Hạc, mà nàng xác thực không biết Vân Trung Hạc có thể tự mình ứng phó. Không cần sự hỗ trợ của nàng, rất hiển nhiên đạo cụ chủy thủ lò xo này, còn có túi máu, Vân Trung Hạc hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, chính là để ứng phó một màn Ninh Thanh vừa rồi, cho nên trình độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt xem như không công đâm xuyên cánh tay của mình. Nhưng chuyện này, nàng không thể giận lây sang Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, chuyện lần này, ngươi đã lập đại công. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Liệt Phong Cốc sở dĩ không bị liên minh chư hầu chế tài, hoàn toàn là công một mình ngươi, ta hẳn là phải khen thưởng ngươi. Nói, ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc ngạc nhiên, còn có khen thưởng, ta làm hại ngươi đâm xuyên qua cánh tay của mình, lại còn muốn khen thưởng ta. Đâm xuyên cánh tay, đó là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có tội tất phạt, có công tất thưởng, không được nói không cần, nếu không chính là xem thường chủ quân ta. Vân Trung Hạc nói, yêu cầu gì cũng có thể sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên phải trong phạm vi, xứng với công lao của ngươi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, không, ta vẫn không cần khen thưởng. Tại tâm ta hổ thẹn, nhất định phải, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc khoát tay nói, không, 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 ta vẫn nên từ bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ngươi lại nói không cần khen thưởng, ta sẽ đánh chết ngươi, làm ơn, ngươi tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian như thế, không nên hơi một tí lại nói đánh chết người, thật sẽ để cho người ta rất mê luyến. Mấu chốt ngươi thật đúng là có năng lực đánh chết người. Vân Trung Hạc thở dài nói, chủ quân, nếu như ngươi nhất định phải khen thưởng ta, vậy, ngươi hãy gả cho ta đi. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, chủ quân ta, không có uy nghiêm sao? Gương mặt Vân Trung Hạc thần thánh, một chân quỳ xuống, đưa lên một chiếc nhẫn cỏ đuôi chó, ôn nhu nói, Trung Nguyệt, con người của ta tương đối thẳng thắn. Nhẫn cầu hôn ta đã chuẩn bị xong, từ nay về sau hãy để ta ở phía sau ngươi cả ngày lẫn đêm. Gả cho ta đi, Tỉnh Trung Nguyệt không nhúc nhích, nhưng bộ dạng giống như muốn giết người. Vân Trung Hạc vội vàng nói, đương nhiên, bằng không ta gả cho ngươi. Cũng được, sau một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghiêm túc, Vân Trung Hạc gật đầu nói, nghiêm túc không gì sánh được, cả đời này nếu như không lấy được ngươi. Ta giữ thịt nát xương tan, chết cho trò ăn, cho giỏi ăn. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, lắc đầu nói, quá mức, ta yêu cầu này quá mức sao? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy muốn đổi một yêu cầu khác không? Vân Trung Hạc nói, tuyệt không sửa đổi, hiện tại công lao ta còn chưa đủ. Nhưng ta có thể lại tích lũy công lao. Sau đó, Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, chúng ta thu hồi Lạc Diệp lĩnh có quá khó không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, khó như lên trời. Vân Trung Hạc nói, Lạc Diệp lĩnh đối với Liệt Phong Cốc, đối với Tỉnh thị gia tộc là cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lạc Diệp lĩnh, chính là vận mệnh Liệt Phong Cốc. Không có nó, trăm năm cơ nghiệp Tỉnh thị gia tộc sẽ bị hủy diệt. Có nó, Tỉnh thị gia tộc sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí vấn đỉnh toàn bộ vô chủ chi địa, nhưng muốn đoạt lại nó, khó khăn không gì sánh được, khó như lên trời, có vô chủ chi địa 1.500 cây số vuông thổ địa này. Sẽ có gần trăm vạn mẫu ruộng tốt, chẳng khác nào hàng năm có vài ức cân lương thực mới là căn cơ bá nghiệp, cũng chính vì vậy, Tẩy Ngọc Thành tuyệt đối sẽ không giao ra Lạc Diệp lĩnh. Sẽ lợi dụng liên minh chư hầu, triệt để rảo sát Tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, Chủ quân, bây giờ, chúng ta làm một giao dịch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nói một chút, Vân Trung Hạc nói, ta gần như không phí một binh một tốt giúp ngài đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Sau đó dùng toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh làm sính lễ, cưới ngài qua cửa, như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc thật lâu. Sau đó, nàng mở miệng nói, Vân Trung Hạc, bản sự ngươi lừa tiền lừa sắc ta đã thấy, nhưng trừ cái đó ra là bất học vô thuật. Nếu như ta không nhớ lầm, ngươi là trẻ nhỏ vỡ lòng bỏ học, có thể gọi là mù chữ. Đúng, Vân Trung Hạc thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi xuất sinh ăn mày lưu manh, từ nhỏ đến lớn chỉ học hãm hại lừa gạt, sách đứng đắn cũng chưa đọc qua mấy quyển. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, dựa vào lừa tiền lừa sắc là không đủ, cần chân chính đại trí tuệ, đại mưu lược, cần tài thiên kinh địa vĩ. Vậy đúng dịp, Vân Trung Hạc nói, quanh năm ta tự học trưởng thành, nghiễm nhiên trở thành người tài hoa bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, kỳ tài quân sư trong ước vạn không có một, đã có được vô thượng trí tuệ, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Tỉnh Trung Nguyệt hơi rùng mình, bởi vì đối phương miêu tả quá kinh người, chịu không nổi. Sau đó, nàng hỏi, Vân Trung Hạc tiên sinh, xin hỏi ngươi dựa vào cái gì tự học thành tài? Vân Trung Hạc đứng lên, vuốt vuốt sợi râu không có, hất lên tóc dài cỏ khô nói, cả đời ta sở dĩ có thể thành tựu tài ngọa long phượng sồ, hoàn toàn dựa vào ba bộ tác phẩm vĩ đại. Ba bộ tác phẩm gì? Vân Trung Hạc nói, nhất viết Lang Gia Bảng, nhị viết Tùy Ba Trục Lưu Nhất Đại Quân Sư, tam viết Kim Ích Mai. Tỉnh Trung Nguyệt giống như một bản cũng chưa nghe qua, nhưng luôn cảm giác những sách này không có bản nào nghiêm túc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nếu nói mình có tài quân sư, vậy ta ngược lại muốn kiểm tra tài mưu lược của ngươi. Đến nào, cách chương.